Xin Thầy giải thích cho con hai thức 7 và 8, mạt na thức, a la gia thức. Hai thức này, thức nào quan trọng hơn khiến chúng con phải bị luân hồi? Con đã đọc trong sách rồi, con hiểu còn mơ hồ lắm. Xin Thầy giải thích cụ thể để con được rõ. Còn ý thức có quan trọng không? À, con cảm ơn Thầy. À, cái này thì cũng hơi chuyên môn. À, giải thích thì trong đây không biết là có người nghe chịu, có người không chịu không, nhưng mà thôi cũng tạm giải thích đại cái để cho quý Phật tử cũng được hiểu nha, chứ nó thuộc về cái chuyên môn rồi. Đây là cái danh từ duy thức học. Nó thuộc về duy thức học thì trong đó có chia tới 8 thức, thì 6 cái thức đầu là 6 cái thức mà phân biệt của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì đó là 6 thức. Rồi thêm cái thức thứ 7 gọi là mạt na thức, mạt na thức này gọi là cái thức chấp ngã, cũng gọi là truyền thống thức đó. Cái thức chấp ngã này thì nó là vi tế, khó thấy, thấy không? Còn a la gia thức là cái thức thứ 8, cũng gọi là tàng thức, nó giống như là cái kho để mà chứa mọi cái chủng tử thiện ác, tức là mình làm những cái việc thiện, việc ác, việc làm, việc dữ gì đó, thì nó chứa vào trong cái a la gia thức này. Cho nên rồi mình tuy là mình làm rồi thì mình quên mất rồi cái đời này mình chết luôn, chết đi. Thì như vậy thì mình chết đi rồi á, thì cái gì mà nó giữ để mà đời sau mình sinh ra nó tiếp tục để mà nó nảy nở gặp duyên. Cho nên là trong đó gọi là có cái a la gia thức là cái tàng thức, nó chứa những cái trục tử trong đó. Cho nên là tuy là thân này mất nhưng mà rồi nó chứa đó, cho nên khi sinh ra thì nó còn có trục tử đó, khi nó gặp duyên thì nó liền nảy nở. Thì như vậy thì cái khiến mình mà bị luân hồi đó thì cái nào nó quan trọng hơn? Cái tàng thức này nó không khiến luân hồi được, nó chỉ chứa thôi, nhưng mà chính là cái là gia thức, là cái thức chấp ngã đó. Nhưng mà cái thức này thì nó cũng vi tế, mà cái thường á là cái ý thức là cái quan trọng á, cái phân biệt đó, phân biệt. Cho nên thường trong danh từ duy thức học gọi đó là công vi thủ mà tội vi khôi, tức công nó đứng đầu mà tội nó cũng đứng đầu luôn. Tất nhiên là do cái ý thức phân biệt cho nên nó biết phải, biết quấy, biết trái, biết tránh, biết tà, thì mình biết tránh để mình làm cái việc lành, nhưng mà cũng do cái phân biệt đó, rồi mình mới yêu, mới ghét, rồi mới tham đắm cái này cái kia. Thì như vậy cái mình tu là cũng ngay cái ý thức này đó. Còn cái thức chấp ngã này thì nó ngầm nó vi tế ở trong, mà thường có cái ví dụ là cũng như bình thường mình ít có thấy lắm, như là mình sống bình thường vui vẻ rồi cơ thể nó khỏe mạnh thì giống như mình thấy mình không có chấp ngã gì hết trơn, đâu có thấy gì, nhưng mà gặp việc đó thì nó mới hiện ra. Ví dụ cũng như là đi đâu mà gặp ai mà gọi là bất thần, mà gọi là đánh mình cái, đánh đâu bất thần đánh mình ấy, thì bây giờ cái mình mới đỡ cái lại. Thì những cái đó là những cái mà nó hiện ra cho mình thấy, hoặc là lúc mà nó đau nó nhức bệnh hoạn thì con mới thấy cái chấp ngã nó mới hiện ra. Khi mà đau là mình mới thấy sợ rồi tiếc, sợ mất thân, sợ tiếc, hoặc là sợ là cái thân này nó chết đi, lo sợ, thì cái đó là cái hiện tượng cái chấp ngã. Còn bình thường thì sống như là vui vẻ mà thoải mái, không có chuyện gì mà có thể trắc trở, thì giống như mình sống nó êm xuôi, không thấy như là cái chấp ngã mà hiện. Cho nên cái này nó ngầm ở trong. Bây giờ cho nên mình tu là tu ngay cái ý thức đó, ý thức là đường nó phân biệt. Thì như vậy cái quan trọng là cái ý thức thì mình tu đó.